văn nghệ chủ nhật.
Biên tập viên Hoàng Hiền và Thế Quang rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Trang Văn Nghệ Chủ Nhật của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bái hôm nay. Như thường lệ, phần đầu chương trình là mục chân dung cuộc sống.
Chân dung cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, là người con dân tộc Dao, sinh ra và lớn lên trên vùng đất đậm đà bản sắc văn hóa, nên ngay từ khi còn nhỏ, Lý Kim Khoa hiện đang công tác tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái đã nuôi dưỡng ước mơ sau này lớn lên sẽ trở thành người làm công tác nghiên cứu, tìm hiểu những giá trị văn hóa lịch sử quý giá của quê hương mình.
Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành bảo tồn bảo tàng học Đại học Văn hóa Hà Nội, Lý Kim Khoa được làm công việc đúng với niềm đam mê yêu thích tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái. Giờ đây, sau gần 30 năm gắn bó, ông Lý Kim Khoa đã có những đóng góp không nhỏ trong việc sưu tầm, nghiên cứu, giới thiệu, quảng bá sâu rộng về văn hóa lịch sử của quê hương Yên Bái tới mọi người gần xa.
Mục chân dung cuộc sống, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu đôi nét về tình yêu cũng như đóng góp của ông Lý Kim Khoa với việc nghiên cứu, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa lịch sử của quê hương Yên Bái.
Ông Lý Kim Khoa là một người con của dân tộc Dao quần chẹt, còn gọi là Dao Nga Hoàng. Sinh ra lớn lên trong môi trường văn hóa mang nhiều màu sắc độc đáo, nên ngay từ nhỏ, ông Khoa đã được biết đến phong tục cấp sắc chỉ riêng người Dao mới có, biết đến những điệu múa đặc sắc như múa chuông, múa rùa, được nghe những câu dân ca Dao hàm chứa nhiều lời hay lẽ phải với giai điệu thấm đẫm chất trữ tình. Yêu thích những nét đẹp ấy của dân tộc mình, ông luôn mong muốn tìm hiểu sâu hơn về nguồn gốc và ý nghĩa, giá trị của những nét đẹp ấy. Mảnh đất Văn Chấn, nơi ông sinh ra, lớn lên cũng là quê hương của nhiều dân tộc, có bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử. Tất cả đã cộng hưởng, nuôi dưỡng nên ước mơ của cậu học trò quê núi ngày ấy là phải khám phá, tìm hiểu những giá trị văn hóa, lịch sử quê hương mình. Chia sẻ lý do đam mê tìm hiểu nghiên cứu văn hóa, lịch sử quê hương, ông Lý Kim Khoa cho biết.
Ngày xưa thì mới được đi học trường vùng cao số 1 tại huyện Văn Chấn. Thế là những cái ngày nghỉ chủ nhật thì được đi cùng các bạn đi xem cái bảo tàng của huyện Văn Chấn ấy, bây giờ là thị xã Nghĩa Lộ, nhìn thấy toàn cảnh cái huyện Văn Chấn, nhìn cái gì cũng thấy có, từ con vật cho đến các cái đồ dùng rất là cũ, ví dụ như là cái rìu đá, rồi là những cái khẩu súng, nói tóm lại cái gì cũng thấy trưng bày ở đấy đều có ý nghĩa cả. Từ đó mình mới bột phát ra là cái này phải đi tìm hiểu rõ, nếu mà biết được thêm, mình càng biết nhiều càng tốt về cái này thì đúng là cái điểm tựa lịch sử cho mình đi đâu cũng vững vàng. Đấy. Và cả dân tộc của dân tộc Dao mình cũng thế, nếu mà hiểu và biết được cái lịch sử thì mình rất là tự hào và có thể phát triển được nó, để sau này phát huy được, thậm chí là còn tham gia được với cộng đồng là phát triển ở các cái vùng người Dao là du lịch được. Đấy, từ cái đó thì đam mê.
Từ ước mơ thuở nhỏ, ông Khoa đã học tập, rèn luyện và chọn theo học Đại học Văn hóa, chuyên ngành bảo tồn, bảo tàng học. Ra trường, ông được làm công việc đúng với niềm đam mê, yêu thích, nên như cá gặp nước. Ông Khoa đã đi khắp các vùng miền trong tỉnh để điều tra khảo cổ, thám sát, kiểm tra, phát hiện, thăm dò quy mô, khai quật các di tích, di chỉ và có nhiều phát hiện quý giá. Mỗi chuyến đi thực tế cơ sở đã giúp ông tích lũy thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm văn hóa, lịch sử quê hương, và vui mừng nhất là sau mỗi chuyến đi đều có những phát hiện mới. Từ những di chỉ đầu tiên, ông được tham gia tại quần thể di tích khảo cổ Hắc Y Đại Cại được phát hiện năm 1995 là một bất ngờ thú vị. Bởi từ bao đời nay, người nông dân xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên vẫn cày bừa gặt hái trên cánh đồng nằm ven bãi bồi ở thượng nguồn sông chảy mà không hề biết rằng ở bên dưới ẩn giấu một quần thể di tích cổ rộng lớn. Cho đến chuyến đi mới đây nhất, ông đã phát hiện ra siêu phẩm kỳ lạ độc đáo là hình ảnh ruộng bậc thang được khắc trên bãi đá cổ tại xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải. Việc phát hiện bãi đá cổ ở xã Chế Cu Nha rất quan trọng bởi di tích này nằm trong danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải, sẽ mở thêm nội dung tham quan trải nghiệm cho du khách, nâng tầm giá trị của danh thắng, góp phần thúc đẩy các hoạt động kinh tế xã hội du lịch trên địa bàn. Gần 30 năm gắn bó với công việc yêu thích tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái, ông Lý Kim Khoa đã có những đóng góp không nhỏ trong việc sưu tầm, nghiên cứu, giới thiệu, quảng bá sâu rộng vẻ đẹp văn hóa lịch sử quê hương Yên Bái tới mọi người gần xa. Ngoài làm tốt công việc chuyên môn của một cán bộ bảo tàng, ông Khoa còn tích cực viết các bài nghiên cứu, sưu tầm, khảo cứu về văn hóa lịch sử quê hương. Các bài viết ấy đã được đăng tải rộng rãi trên nhiều tạp chí chuyên ngành, sách khảo cứu, các báo trung ương và địa phương. Với niềm đam mê nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử và yêu thích văn hóa các dân tộc, ông Khoa đã có những bài viết với nội dung đa dạng, phong phú và sâu sắc, như bánh quà Tết của đồng bào dân tộc Mường ở Yên Bái xưa, hội gầu tàu của người Mông ở Khe Tiến, phát hiện 11 đạo sắc phong cổ quý hiếm thời Nguyễn, huyện Yên Bình, đôi nét về tục thờ mẫu của người Việt, trụ sở Ủy ban Hành chính Kháng chiến Liên khu 10, đình Khả Lĩnh, phát hiện mới phế tích kiến trúc Phật giáo thời Trần ở Pú Tre, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn. Đặc biệt, với vai trò là hội viên Chi hội Văn hóa Dân gian Việt Nam tỉnh Yên Bái, hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh, ông Lý Kim Khoa thường xuyên viết bài cộng tác với các tạp chí của hội. Với thế mạnh là người dân tộc Dao, biết đọc, dịch chữ Nôm Dao, nên ông đã sưu tầm và biên dịch nhiều câu chuyện cổ dân tộc Dao. Có nhiều bài khảo cứu chuyên sâu về cộng đồng dân tộc Dao, từ địa bàn cư trú, trang phục, tiếng nói, chữ viết, dân ca, dân vũ, đến các nghi lễ thờ cúng, tang ma, cưới xin, cấp sắc, ông đều am hiểu tường tận. Ghi nhận những đóng góp của hội viên Lý Kim Khoa, ông Nguyễn Mạnh Hùng, chi hội trưởng chi hội văn hóa dân gian tỉnh Yên Bái nói.
Anh có rất nhiều đóng góp với lại chi hội. Thứ nhất về công tác sưu tầm và phát triển hội viên. Cái thứ hai là anh ấy, Lý Kim Khoa thì có rất nhiều đóng góp trong công tác là nghiên cứu khoa học, đặc biệt là tham gia với vai trò là phản biện các cái đề tài về nghiên cứu văn hóa dân gian. Thứ ba liên quan đến là anh ấy tham gia vào các cái công trình nghiên cứu của chi hội, các cái đề tài, cái dự án. Trong hơn 30 năm qua chúng tôi đã tham gia làm rất nhiều cái đề tài. Đặc biệt là anh Khoa là người Dao Nga Hoàng, thì anh ấy có nhiều cái liên quan đến cái công tác sưu tầm và bảo tồn cái các cái văn hóa phong tục lễ hội của người Dao.
Với những đóng góp không nhỏ và luôn tâm huyết, trách nhiệm trong việc nghiên cứu, tìm hiểu, quảng bá các nét đẹp văn hóa, lịch sử quê hương Yên Bái, ông Lý Kim Khoa đã được ghi nhận qua nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, như bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho thành tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động di sản văn hóa tại địa phương năm 2020. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cho thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, thi công và khánh thành công trình nhà bảo tàng Yên Bái. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cho thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018. Bằng khen của Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam. Mong muốn lớn nhất của ông Khoa là làm sao giúp mọi người thêm hiểu, thêm yêu và tự hào về quê hương Yên Bái, mảnh đất giàu truyền thống văn hóa và lịch sử. Quan trọng hơn là tác động tới ý thức chung tay bảo tồn, giữ gìn, phát huy những nét đẹp ấy của mọi người. Nói về dự định trong thời gian tới, ông Khoa chia sẻ thêm.
Để có thể bảo tồn và phát huy được các cái di sản và các cái kết quả nghiên cứu, trước tiên là có một cái công tác vận động, ví dụ như là các cái hiện vật cỡ lớn, ví dụ như là đá khắc cổ, hoặc là các cái kiến trúc phế tích là di tích, thì có thể là vận động người dân cùng tham gia bảo vệ ngay tại chỗ của chính địa phương của họ. Riêng cá nhân thì sẽ viết những cái một số các viết sâu về các cái dân tộc, về văn hóa của người Dao, đặc biệt là cái phi vật thể. Phi vật thể từ những cái ví dụ như là hoa văn cho đến các cái cách trang trí và đồ trang sức, nó cũng dần dần sắp biến đổi. Chính vì thế là cũng có nguyện vọng tới đây sẽ viết một cái cuốn sách người Dao ở Yên Bái, đặc biệt là Dao quần chẹt ở Yên Bái.
Dành cả cuộc đời cho niềm đam mê và ước mơ từ thuở nhỏ, ông Lý Kim Khoa đã và đang góp phần nghiên cứu, tìm hiểu văn hóa, lịch sử quê hương, đưa những giá trị tốt đẹp ấy đến gần hơn với mọi người. Tin rằng bằng tâm huyết và trách nhiệm của một người yêu quê hương, bằng niềm đam mê văn hóa, lịch sử và những giá trị tốt đẹp thế hệ trước để lại, ông Lý Kim Khoa sẽ tiếp tục có nhiều công trình nghiên cứu, sưu tầm ý nghĩa hơn nữa. Và qua những công trình ấy, mọi người sẽ tự hào hơn về một Yên Bái mến yêu, thân thương, giàu bản sắc văn hóa và bề dày truyền thống lịch sử hào hùng.
Góc văn học. Thưa quý vị và các bạn, từ lâu cái tên Hoàng Tế Sinh đã trở nên rất quen thuộc với bạn đọc tỉnh nhà. Ông được nhiều người biết đến thông qua những tác phẩm văn học mang đậm dấu ấn về cuộc sống, con người miền núi Tây Bắc.
Đầu năm 2023, nhà văn đã cho ra mắt bạn đọc tiểu thuyết Tằng Cầu. Bộ góc văn học hôm nay mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe đôi điều cảm nhận về tác phẩm này qua bài viết của Nguyễn Thị Thanh.
Đầu năm 2023, nhà văn Hoàng Thế Sinh cho ra mắt bạn đọc tiểu thuyết Tằng Cầu. Dù là hư cấu, bạn đọc vẫn dễ nhận ra bóng dáng của vùng quê Tây Bắc, Mường Lò, gạo trắng, nước trong. Với những con người thuần hậu, đẹp nết, đẹp người, cùng một nền văn hóa giàu bản sắc tộc người Thái đang ngày càng khẳng định giá trị khi xã hội có nhiều biến chuyển. Nội dung tác phẩm xoay quanh chuyện Tằng Cầu, có nghĩa là búi tóc. Đây là một tập tục truyền thống của tộc người Thái mỗi khi con gái đi lấy chồng. Và nhất là cái sự chớ trêu của con gái chưa tằng cầu mà đã có con, cái điều cấm kỵ với tộc người Thái. Rồi bà biết nói với dân bản thế nào chứ? Thật không may hay chính số mệnh đưa đẩy khiến nhân vật chính Lò Nhị Hoa Ban lại rơi vào hoàn cảnh chớ trêu ấy. Điển hình cho những gái sinh ở Mường xưa, Hoa Ban càng lớn càng xinh nên sớm lọt vào ống kính của chàng nghệ sĩ Vi Vĩ. Hoàn cảnh gia đình nghèo, bố mất sớm, mẹ già, chị đi lấy chồng nên ước mơ đại học nông nghiệp sau này làm cán bộ đành gác lại để theo lớp hướng dẫn viên du lịch. Số phận đưa đẩy khiến cuộc đời cô sao mà lắm chuyên chuyên. Mẹ ốm phải đi viện điều trị và mắc món nợ 200 triệu đồng chưa biết ngày nào trả xong. Thích làm hướng dẫn viên du lịch để có điều kiện giới thiệu nét đẹp quê hương với du khách trong và ngoài nước, nhưng công việc phập phù, thu nhập thấp nên phải vào làm cho trang trại bú lo của ông chủ Tắc Kin với vô vàn cạm bẫy. Yêu sinh thì sinh lại chuyển giới khi theo học trường sân khấu điện ảnh. Yêu kỹ sư Lò Như Đin thì bị phỉ phá đám. Ông chủ Bùi Tắc Kin tìm mọi cách chiếm đoạt và sau này cướp cả đứa con trai rứt ruột đẻ ra. Cho đến lúc tưởng như đạt được hạnh phúc đời người con gái Thái là Tằng Cầu, thì lại bị Tắc Kin cũng là lũ tay chân xế, mốc, cắt mất mái tóc dài. Song cái quy luật, nhân định thắng thiên hay thiên lương của con người đã giúp Hoa Ban đứng vững và vượt lên số phận. Sống xung quanh những người tốt như thầy Mo Lò Văn Biên, kỹ sư Lò Như Đin, bạn học Vi Sao, Giàng Mỹ Châu. Cô gái đẹp Mường xưa nhận được nhiều lời khuyên, động viên tinh thần lẫn sự giúp đỡ về vật chất và bảo vệ tính mạng cùng hạnh phúc. Tình yêu với chàng kỹ sư Đin là một mối tình đẹp, trong sáng, dẫu rằng để đạt tới viên mãn cũng phải trải qua vô vàn gian nan. Tiêu biểu cho phái mạnh xứ Mường xưa là chàng trai Bản Ten, kỹ sư Lò Như Đin. Vốn tính hiền lành, nhân hậu lại được bác Tào Liên Khương bên Vân Nam truyền dạy võ nghệ và nhiều bài thuốc quý nên giàu lòng trắc ẩn, sẵn sàng cứu giúp người ngay, ngăn chặn sự manh động của phỉ, quậy phá cuộc trưng bày ảnh của nghệ sĩ Vĩ Vĩ, chiến đấu chống lại lũ côn đồ xế, mốc, quen thói ức hiếp người lành. Không quản gian nan, lên rừng tìm cây thuốc máu rồng về chữa bệnh cho mẹ nếp, cứu Hoa Ban khỏi nanh vuốt ông chủ Bùi Tắc Kin cùng tìm lại đứa con trai cho cô. Ở Lò Như Đin, tình yêu đôi lứa, trong sáng nên có sức mạnh để tam tứ núi cũng trèo, thập bát sông cũng lội, ngũ lục đèo cũng qua. Rồi sau này, chính anh đã trở thành chỗ dựa vững chắc của hai mẹ con trong ngôi nhà hạnh phúc. Không chỉ là người chồng, người cha tốt, Lò Như Đin còn là người con của cộng đồng dân tộc Thái Mường xưa. Yêu cánh đồng lúa chín chữ vuông vàng thơm mùi hương nếp tan là cùng hạt gạo xén cù. Yêu và có trách nhiệm với việc bảo vệ rừng, thiêng Pú Lo nghìn năm tuổi. Anh cũng là người duy nhất có khả năng thần giao khách cảm để gặp được bầu Pú Lo luống với ước mơ dựng lại ngôi nhà sàn lạ, làm nơi trú ngụ cho linh hồn cụ và cụ bà Điêu Dì Sơn. Đại diện cho cái thiện chống lại cái ác, nhân vật Lò Như Đin hay chính là phát ngôn của tác giả về lòng yêu thương và trách nhiệm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Thái. trong tiểu thuyết Tăng Cầu, cái ác luôn hiện diện bằng chính lòng tham của con người. Chỉ một Bùi Tắc Kin cùng lũ tay sai phỉ, xế, mốc mà gây nên bao buồn đau cho dân Mường xưa. Đọc Hoàng Thế Sinh, ta gặp giọng văn đậm chất thơ quen thuộc. Với không gian nghệ thuật là một vùng quê cảnh đẹp, người sinh, giàu truyền thống văn hóa, thì đây lại là lợi thế để tác giả phát huy sở trường. Mường xưa luôn được miêu tả trong niềm hứng khởi, sự rung động của tâm hồn. Một buổi sớm mùa hạ, bầu trời mở ra mênh mang. Một mùa thu nắng hây hây vàng, tôn thêm cái nắng rực rỡ của cánh đồng Mường xưa, lúa chín chữ bông vàng. Nhiều sinh hoạt văn hóa cũng được tác giả dựng lại sinh động với năng lực quan sát kỹ càng như ẩm thực, giã cốm đêm trăng, hội lông tông và hát giao duyên bên sàn hạn khuống, lễ cầu phúc, cầu mùa, tăng cầu. Đọc văn Hoàng Thế Sinh, ta cũng thấy sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa ảo và thực. Khi miêu tả, tác giả hay gắn nhân vật với những giấc mơ và thông qua đó mà làm rõ tâm trạng buồn vui, thái độ yêu ghét cùng khát vọng về cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Và cũng tỏ ra khá am hiểu về văn hóa tộc người Thái mà phóng tác hẳn truyền thuyết Nàng Ban mới bao quát nhiều sự kiện nhằm lý giải nguồn gốc hoa ban cùng vùng đất giàu sản vật lắm lễ hội. Ai đã từng đọc Sống Trụ Xôn Xao, Tiễn Dặn Người Yêu hay có dịp tìm hiểu sâu về dân ca Thái hẳn chẳng ngạc nhiên trước việc tác giả đưa khá nhiều thành ngữ dân gian vào trong tác phẩm như Cái Người Nàng, Gióng Đổ Xéo, Nọc Cốt Canh, Nàng Xé Cánh, Bắn Phải, Pên Pó So Xe, tức là ngồi xổm thêu được hình chim phượng hoàng, ngồi nghiêng quay sợi thành chúm hoa so le. Kia mà chẳng ai lấy thì gái bản cò là, gái Mường xưa này ế hết à. Hay là bài Đồng Dao, lời hát khắp, em ơi, Sam Xíp Khuân Mang Nà, Hà Xíp Khuân Mang Lăng, tức là 30 hồn đằng trước, 50 hồn đằng sau, của anh đã treo ở ngõ nhà em, vía anh đã ém tận chân cầu thang nhà em. Anh bạc chàng có nghĩa là chọc sàn, 9 lần mà em chẳng dậy mở cửa, anh thổi khen 9 đêm mà em chẳng xuống cầu thang, sợ em cứ lặng thế, khiến anh buồn như mùa đông, mây mù lạnh lẽo, em ơi. Không phải là lạm dụng mà tác dụng làm giàu ngôn ngữ, nghệ thuật, góp phần nâng cao hiệu quả thẩm mỹ. Viết về Tây Bắc, Mường Lò và tộc người Thái, Hoàng Thế Sinh thuộc số ít nhà văn hướng ngòi bút về mảng đề tài miền núi. Bên cạnh giá trị khảo cứu phong tục, tiểu thuyết, Tăng Cầu còn là bài ca về những giá trị người và lời cảnh báo về sự băng hoại nếu không chú ý giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Yên Bái, vẻ đẹp bất tận. Quý vị và các bạn thân mến, không biết hình thức bắt tay xuất hiện từ khi nào, ở đâu và xuất phát bởi dân tộc nào, nhưng nó có mặt ở tất cả các nơi trên thế giới, trong giao tiếp, trong ngoại giao, chào hỏi, động viên, thăm viếng. Đối với các dân tộc ở Tây Bắc, ngoài các hình thức và các nghi lễ trên, bắt tay còn khá đặc biệt, độc đáo và quan trọng nhất là trong sinh hoạt văn hóa ẩm thực.
Bắt tay trong sinh hoạt ẩm thực, không chỉ mỗi khi gia đình có khách quý, khách lạ, khách đường xa, mà trong tất cả những buổi sinh hoạt ẩm thực, nếu uống rượu thì đều có bắt tay. Kể cả trong ăn sáng, ăn trưa, ăn tối và cả ăn đêm. Ăn tạm nếu mời nhau nâng một vài chén rượu, người dân không thể thiếu cái bắt tay. Bắt tay trong văn hóa ẩm thực của người Tây Bắc như một thứ gia vị, một chất phụ gia không thể thiếu để làm cho chén rượu như thơm hơn, nồng ấm, tình cảm hơn, cho mâm cơm thêm đậm đà và đặc sắc. Mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về ý nghĩa của nét đẹp này qua bài viết sau của tác giả Nguyễn Mạnh Hùng.
Văn hóa ẩm thực các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc Việt Nam rất độc đáo và đa dạng. Sự độc đáo và đa dạng đó không chỉ ở các món ăn được chế biến cầu kỳ công phu với các cách thức riêng biệt như làm, nướng, xôi, đồ, muối, ướp, không làm mất đi hương vị tự nhiên của thực phẩm. Và cũng không chỉ ở sự đa dạng trong việc sử dụng các gia vị, các phụ gia thơm ngon có nguồn gốc từ tự nhiên và món nào thì gia vị ấy, mà còn nổi tiếng bởi cách thức sinh hoạt, mà trong đó hình thức bắt tay trong sinh hoạt ẩm thực là một nét đặc sắc làm nên sự khác biệt cơ bản của người miền núi và vùng miền xuôi. Không chỉ thế, cái bắt tay trong ẩm thực nơi đây còn mang nhiều giá trị thẩm mỹ và ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Nếu du khách đến với vùng Tây Bắc, được tham dự một bữa cơm cùng với người dân nơi đây, cho dù là những bữa cơm sinh hoạt thường ngày hay những bữa cỗ sang trọng, hay đơn giản chỉ nâng vài chén rượu ngô thơm nồng bên nồi thắng cố nghi ngút khói, quyện với mùi thơm của hương vị núi rừng trong cái xe lạnh của vùng cao, miền biên viễn như Mường Khương, Bắc Hà, Lào Cai. Cũng có khi là những đêm sinh hoạt văn hóa ẩm thực với đồng bào dân tộc Thái vùng Mường Lò, Yên Bái, nhâm nhi chén rượu nếp Tú Lệ với món pa khính nậm xia, có nghĩa là cá sỉnh suối thia với cơm lam. Du khách đều có thể bắt gặp những cái bắt tay ấm áp tình cảm và sự mến khách của người vùng cao. Không một tỉnh nào ở vùng Tây Bắc, không một dân tộc nào nơi đây trong sinh hoạt văn hóa ẩm thực và tiếp đãi bạn bè hay khách quý mà không có cái bắt tay thân thiện. Bắt đầu vào mâm cơm, chủ nhà hoặc người đứng đầu buổi lễ bao giờ cũng bắt tay những vị khách có mặt trong mâm cơm ngày hôm đó. Điều dễ nhận thấy và phổ biến nhất ở vùng cao nói chung và Tây Bắc nói riêng thì trong văn hóa ẩm thực không thể thiếu rượu. Rượu đối với người Tây Bắc như sợi dây gắn kết mọi người, làm cho mọi người gần nhau hơn, chủ nhà và khách quý cũng gần nhau hơn. Rượu có mặt trong lễ cưới, trong lễ làm nhà mới, lễ hội tang ma, trong tiếp đãi bạn bè. Cách uống rượu của người Tây Bắc có điểm chung là sau mỗi ly rượu mời, người mời bao giờ cũng đưa tay ra, bắt tay những người được mời. Mỗi lần mời rượu sau khi uống là một lần bắt tay. Trong một mâm rượu, nếu mời bao nhiêu lần, người mời phải bắt tay người được mời bấy nhiêu lần. Trong mâm cơm có bao nhiêu người thì người mời rượu phải lần lượt bắt tay bấy nhiêu người. Và ngược lại, nếu khách mời chủ nhà hay mời bất kỳ ai trong mâm rượu thì cũng làm như vậy. Bắt tay như một thói quen, nhưng nó cũng là tập quán có từ lâu đời trong sinh hoạt ẩm thực của người dân Tây Bắc. Bắt tay trong mời rượu không chỉ ở nam giới mà cả những người nữ giới khi sang mời rượu khách hay mời ở mâm cơm nam giới, sau khi cạn chén thì cũng lần lượt bắt tay những người có mặt trong mâm cơm. Một quy định bất thành văn đó là thứ tự khi bắt tay. Đối với người Thái, người Tây, người Dao, người Khơ Mú, vị trí ngồi trong mâm cơm được quy định khá chặt chẽ. Những người có đức cao vọng trọng, người cao tuổi, người có vai vế hay người quan trọng được ngồi ở vị trí gần cửa sổ trên ngôi nhà sàn của đồng bào. Tiếp đó, thứ tự là những người ở vị trí quan trọng tiếp theo. Đối với mâm cơm đó, nhìn vào vị trí ngồi, chúng ta biết ai là người quan trọng hơn. Vì thế, bắt tay trong mời rượu cũng được quy định. Người mời sẽ bắt tay từ những người cao tuổi, những người quan trọng trước. Ở đây sẽ là những người ngồi gần cửa sổ và sau đó sẽ lần lượt theo thứ tự, những người có vai thấp hơn. Theo triết lý của người vùng cao, bắt tay mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc và giá trị thẩm mỹ cao đẹp. Bắt tay ở Tây Bắc trong ẩm thực không chỉ là cái bắt tay đơn thuần mang tính xã giao, mà cái bắt tay ở đây thể hiện tấm lòng của chủ đối với khách, tấm lòng của người mời rượu đối với người được mời. Cái bắt tay càng chặt, chủ nhà càng quý mến khách hơn. Cái bắt tay càng lâu thể hiện mối quan hệ giữa chủ nhà và khách khá bền chặt. Không chỉ có vậy, càng nhiều lần bắt tay thì mối quan hệ càng thắm thiết. Đặc biệt, đối với những vị khách đầu tiên gặp mặt, càng nhiều lần bắt tay chủ nhà biết được tấm lòng của khách đối với chủ, khách cũng biết được sự ân cần, trọng thị và quý mến của chủ nhà đối với mình như thế nào để mà ứng xử lại, là một cách thể hiện văn hóa đẹp trong quan niệm của người vùng cao. Và còn nữa, những ý nghĩa cao đẹp theo triết lý của đồng bào, việc bắt tay sau mời rượu không chỉ như vậy. Điều quan trọng hơn là để người mời rượu hoặc chủ nhà nắm tay khách sẽ cảm nhận được sức khỏe của người uống rượu. Chủ nhà bắt tay khách để cảm nhận xem tay bạn mình còn ấm không, bạn mình khỏe không, đã say rượu chưa và xem bạn có uống được nữa không. Nếu tay người được mời lạnh và run, có nghĩa là bạn mình đã say rượu hoặc sức khỏe không còn tốt nữa, thì đồng bào bảo mọi người không được ép rượu bạn mình nữa. Đồng thời, cho người vợ hoặc những người phụ nữ khéo léo trong gia đình làm những món canh giải rượu hoặc những món ăn nóng để lấy lại hơi ấm và sức khỏe cho bạn mình theo cách xử trí dân gian mà người Tây Bắc rất giàu kinh nghiệm trong việc này. Hãy lên với vùng cao Tây Bắc một lần, bạn sẽ cảm nhận được tất cả và nhiều hơn những gì chúng tôi giới thiệu ở đây. Để các bạn hiểu hơn và cùng thưởng thức cách sinh hoạt độc đáo và đặc sắc của người vùng cao, cảm nhận được nhiều hơn sự quý mến và thân thiện của người Tây Bắc đối với tất cả du khách, cho dù là người miền núi hay đồng bằng, du khách trong nước hay quốc tế.
Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói từ nhiều năm nay, vùng đất Tây Bắc hùng vĩ với nhiều thắng cảnh thiên nhiên tươi đẹp, bản sắc văn hóa độc đáo đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho người nghệ sĩ.
Năm 2022, tác giả thơ An Nhu đã cho ra mắt bạn đọc tập thơ Men Say Mùa Tây Bắc để ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, cuộc sống và con người nơi đây. Một cuối tuần cùng văn nghệ sĩ, mời quý vị và các bạn cùng nghe chia sẻ của tác giả An Nhu về cảm xúc và những điều chị muốn gửi gắm trong tập thơ này.
Thưa tác giả An Nhu, được biết là năm 2022 thì chị vừa xuất bản cái tập thơ Men Say Mùa Tây Bắc, và tập thơ này thì cũng đã đạt giải thưởng của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái. Vậy thì chị có thể chia sẻ với thính giả về cái tập thơ này được không ạ?
Tôi ra cái tập thơ này với một cái ý tưởng của mình là mình rất yêu cái miền Tây Bắc. Mỗi một khi đến miền Tây Bắc ấy, thì những cái cuộc sống của người dân, về người có người lao động ở miền Tây Bắc, nhất là những người dân của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của Yên Bái, thì tôi thấy những cái đặc sắc rất là hay mà tôi đã được trải nghiệm trong những năm công tác, mà đã có những cái kinh nghiệm từ những cái cuộc sống đời thường của mình, cũng sống ở trong cái vùng đất nghèo khó của quê hương Yên Bái mà đã vươn lên để làm giàu, rồi vươn lên để có một cuộc sống ngày hôm nay. Thì tôi thấy rất là khi về hưu ấy, thì có một cái là sân chơi vui vẻ của mình vào cái hội thơ của chi hội thơ của Yên Bái để có một cái sân chơi vui vẻ, nhưng cũng có những cái mà mình có một cái gì đó viết về Yên Bái, về quê hương Yên Bái của mình. Với những tình cảm đó thì tôi ra cái tập thơ là Men Say Mùa Tây Bắc.
Thưa tác giả An Nhu, vậy thì trong cái tập thơ Men Say Mùa Tây Bắc thì chị thưa tác giả An Nhu, vậy thì chị có thể giới thiệu là cái tập thơ Men Say Mùa Tây Bắc thì có bao nhiêu bài thơ và chị tâm đắc nhất với bài thơ nào không ạ?
Thực sự tôi là sinh ra và lớn lên ở vùng quê Yên Bái, thì tôi rất được sống và được công tác ở trên miền Yên Bái và đã được trải nghiệm rất nhiều về vùng quê Yên Bái, biết cái cảnh nghèo khó của mình và mình vươn lên từ đó. Và về hưu thì tôi cũng đã được tham gia vào Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, và những cảm nhận của mình trước những cái vẻ đẹp của thiên nhiên của đất nước của Yên Bái, của vùng Tây Bắc thì tôi cũng đi rất là nhiều và cũng được chứng kiến những cái buồn vui cuộc sống của người nhân dân Yên Bái. Thì có những lúc vui thì tôi cũng biết những cảm nhận vui, buồn những cảm nhận buồn, nhưng tôi rất thích cái bài thơ này. Tôi thấy cảm thấy là khi đến Yên Bái trong những ngày năm đổi mới, những năm gần đây đổi mới, và tôi thấy những cái Yên Bái đã có được khởi sắc, thì tôi có viết bài Chiều Đông. Dù trong cái lát cái chiều đông đó tôi được ở về vùng quê mà tôi đã được sinh ra, thì tôi viết bài thơ Chiều Đông. Vén chiều đông cỏ lau, tóc mây phơi màu nắng, mong khắc xuân đến mau, thơm thơm con đường vắng. Thả mình trong tĩnh lặng, quấn theo điệu heo may, chiều đông loang vạt lắng, nét quê ấm lên ngày.
Được biết là tác giả thơ An Nhu cũng đã ra rất là nhiều các cái tập thơ, và chị sáng tác thơ cũng rất là phong phú với nhiều thể loại khác nhau. Vậy thì trong các cái thể loại thơ mà An Nhu đã từng viết thì chị cảm thấy chị thích nhất hay là có thế mạnh nhất về cái thể loại nào?
Tôi rất thích thể thơ tự do. Tại vì là cái thể thơ tự do nó để cho mình cuốn hút trong những cái cảm nhận của mình, được bộc bạch hết những cái gì mà mình cảm thấy là mình có thể viết được thì mình có thể toát lên trong cái tứ thơ của mình.
Trong những cái đề tài mà chị đã sáng tác thì đề tài nào chiếm nhiều nhất trong những cái tập thơ ạ?
Đề tài về con người và đời sống của người dân Yên Bái.
Tại sao chị lại yêu thích cái đề tài đấy?
Tại vì cái đề tài đấy là chị thấy chị đi rất nhiều, tại vì chị đã làm cái nghề mà chắc là phải đi quanh năm và được sống với các dân vùng cao rất là nhiều. Từ cái lúc ra trường đến khi mà về hưu, tôi vẫn sống gần với dân và đi cùng với dân đến khi về hưu. Đây chưa là những cảm nhận về đời sống văn hóa dân tộc của địa phương, thì cũng cảm nhận thấy được rất là nhiều nơi ở trong tỉnh Yên Bái và vùng Tây Bắc. Thế chưa là những cái đấy là nét đẹp của mình, thì tôi muốn đưa vào cái tứ thơ của mình.
Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của tác giả thơ An Nhu đã dành cho chương trình, và cũng xin được chúc cho chị sẽ có thêm nhiều hơn nữa những tập thơ mới gửi đến bạn đọc trong thời gian tới đây.
Quý vị và các bạn thân mến, trong văn nghệ chủ nhật hôm nay xin được dừng ở đây. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút vừa qua. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.